giữa Aram và Israel không có chiến tranh trong suốt 3 năm. Sau đó, vào năm thứ 3, Jehoshaphat vua Juda đi xuống gặp vua Israel. Bấy giờ, vua Israel đã nói với các tôi tớ ông: "Các ngươi có biết rằng Ramoth Gilead thuộc về chúng ta không? Nhưng chúng ta chẳng làm gì để lấy nó lại từ tay của vua Aram." Ông nói với Jehoshaphat: "Vua sẽ cùng tôi đi đánh Ramoth Gilead chứ?" Jehoshaphat trả lời vua Israel: "Tôi cũng như vua, dân của tôi cũng như dân của vua, ngựa của tôi cũng như ngựa của vua." Jehoshaphat nói với vua Israel: "Vua hãy tìm chỉ thị từ lời của Đức Giê-hô-va, vì đó là việc vua phải làm trước nhất." Vậy, vua Israel triệu tập các tiên tri được 400 người và bảo họ: "Ta nên đi đánh Ramoth Gilead hay ta không nên đi?" Họ trả lời: "Bệ hạ hãy đánh, vì Chúa sẽ phó nó vào tay bệ hạ." Nhưng Jehoshaphat hỏi: "Không còn một tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu vấn sao?" Vua Israel trả lời Jehoshaphat: "Vẫn còn một người nữa mà chúng ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va, đó là Mi-chê, con trai Im-la. Nhưng tôi ghét ông ấy, vì ông ấy không nói tiên tri lành về tôi, chỉ nói về những điều khó khăn thôi." Nhưng Jehoshaphat nói: "Xin vua chớ nói vậy." Vua Israel gọi một viên chức rồi ra lệnh: "Hãy đưa Mi-chê, con trai Im-la đến đây ngay." Bấy giờ, Ahab vua Israel và Jehoshaphat vua Juda đang ngồi trên ngai, cả hai mặc vương bào tại cửa thành Samari, và tất cả các tiên tri đang nói tiên tri trước mặt họ. Sê-đê-kia, con trai Kê-na-na, làm cho mình những chiếc sừng bằng sắt và nói: "Đức Giê-hô-va phán như vậy, với những sừng này, ngươi sẽ hút dân Aram cho đến khi chúng bị diệt hết." Và tất cả các tiên tri đều nói tiên tri y như nhau rằng: "Hãy đánh Ramoth Gilead và chiến thắng, vì Đức Giê-hô-va đã phó nó vào tay bệ hạ." Sứ giả đã đi gọi Mi-chê nói với ông rằng: "Kìa, các tiên tri đều đồng nói những lời lành cho vua. Xin ông hãy nói những lời lành như họ." Mi-chê đáp: "Bởi Giê-hô-va là đấng sống, tôi sẽ nói lại lời Đức Giê-hô-va phán với tôi." Khi ông đến gặp vua, vua hỏi: "Mi-chê, chúng ta nên hay không nên đánh Ramoth Gilead?" Mi-chê trả lời: "Bệ hạ hãy đánh và chiến thắng, Đức Giê-hô-va sẽ phó nó vào tay bệ hạ." Vua nói với ông: "Đã bao nhiêu lần ta bảo ngươi phải thề là sẽ chẳng nói điều gì khác ngoại trừ nhân danh Đức Giê-hô-va nói sự thật." Mi-chê nói: "Tôi thấy Israel bị tản lạc trên núi như chiên không có người chăn, và Đức Giê-hô-va phán: dân này không có người chăn, ai nấy hãy trở về nhà mình bình an." Vua Israel nói cùng Jehoshaphat: "Chẳng phải tôi đã nói với vua là ông ấy sẽ không nói tiên tri lành về tôi, chỉ nói về tai họa thôi sao?" Mi-chê nói: "Vậy bệ hạ hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va đang ngồi trên ngôi, và hết thảy cơ binh trên trời đang đứng bên phải và bên trái ngài." Đức Giê-hô-va phán: "Ai sẽ dụ Ahab để hắn đi lên và ngã xuống tại Ramoth Gilead? Người thì nói thế này, người thì nói thế kia." Khi đó, một thần tiến đến đứng trước mặt Đức Giê-hô-va và nói: "Tôi sẽ dụ hắn." Đức Giê-hô-va hỏi thần ấy: "Bằng cách nào?" Thần trả lời: "Tôi sẽ đi ra và đặt một thần dối trá vào miệng tất cả các tiên tri của hắn." Đức Giê-hô-va đáp: "Ngươi sẽ dụ hắn và sẽ dụ được. Hãy đi và làm y như vậy." Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần dối trá vào miệng tất cả các tiên tri của bệ hạ, và Đức Giê-hô-va đã ra lệnh giáng họa trên bệ hạ. Sê-đê-kia, con trai Kê-na-na đến vã má Mi-chê và hỏi: "Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi tôi theo ngã nào mà đến phán với ông vậy?" Mi-chê đáp: "Kìa, ông sẽ biết điều đó vào ngày ông chạy trốn trong phòng kín." Vua Israel bảo các tôi tớ: "Hãy bắt Mi-chê và dẫn hắn đến Amon, thống đốc thành phố, và Joash con trai ta. Hãy nói với ông ấy rằng, vua có phán, hãy bỏ tù người này và chỉ cho hắn ăn một ít bánh và uống một ít nước thôi, cho đến khi ta trở về an toàn." Mi-chê nói: "Nếu bệ hạ an toàn trở về, thì Đức Giê-hô-va đã không phán qua tôi. Ông nói thêm, hỡi toàn dân, hãy nghe điều này. Vậy, Ahab vua Israel và Jehoshaphat vua Juda đi lên Ramoth-Gilead. Vua Israel nói với Jehoshaphat, tôi sẽ cải trang và ra trận, nhưng vua cứ mặc vương bào của vua. Vậy, vua Israel cải trang và ra trận. Bấy giờ vua Aram ra lệnh cho 32 sĩ quan chỉ huy đội xe chiến mã rằng, đừng đánh mấy tên lính không quan trọng hoặc quan trọng, nhưng chỉ đánh vua Israel thôi. Khi các sĩ quan chỉ huy xe chiến mã thấy Jehoshaphat, họ nói, chắc chắn đó là vua Israel. Họ quay lại và đánh Jehoshaphat, nhưng ông la lên. Khi các quan chỉ huy xe chiến mã thấy đó không phải là vua Israel, họ thôi không đuổi theo ông. Nhưng một người kia tình cờ giương cung và bắn trúng giữa khớp áo giáp của vua Israel. Vua Ahab nói với người lái xe chiến mã của ông, hãy quay lại và đem ta ra khỏi chiến trận vì ta bị thương trầm trọng rồi. Hôm đó chiến trận trở nên dữ dội hơn và vua được đỡ để đứng trên xe chiến mã đối đầu quân Aram. Ông chết vào buổi chiều, huyết chảy từ vết thương ướt cả sàn xe chiến mã. Vào lúc hoàng hôn, người ta rao trong quân đội rằng, ai nấy hãy trở về thành của mình, ai nấy hãy trở về khu vực của mình. Vậy, vua Ahab chết và được đem đến Samari. Người ta chôn ông tại Samari. Họ rửa xe chiến mã ở ao Samari và chó liếm huyết của ông. Đây là nơi mà các điếm đỉ tắm, như lời Đức Giê-hô-va đã rao. Về những việc khác của Ahab, những gì ông làm, cung điện ngà mà ông xây và tất cả thành phố mà ông xây dựng, chẳng phải đều được chép trong sách sự kiện của các vua Israel sao? Vậy, Ahab an giấc cùng tổ phụ mình và Ahasia lên kế vị. Khi đó, Jehoshaphat, con trai Asa, bắt đầu cai trị Juda vào năm thứ tư trong đời Ahab vua Israel. Jehoshaphat lên cai trị khi ông 35 tuổi và ông cai trị tại Jerusalem được 25 năm. Mẹ ông tên là Asuba, con gái của Sinhi. Ông đi theo đường lối của Asa, phụ vương ông. Ông không từ bỏ những đường lối đó, ông làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, các điện thờ thì vẫn không bị cắt bỏ, dân sự vẫn dâng tế lễ và dâng hương tại các điện thờ. Jehoshaphat giao hảo thuận hòa với vua Israel. Về những việc khác của Jehoshaphat, sức mạnh của ông, cách ông đánh trận, chẳng phải đều được chép trong sách sự kiện của các vua Juda sao? Ông loại trừ khỏi xứ những đĩ nam cúng tế còn sót lại trong thời của Asa, phụ vương ông. Ở Edom, không có vua, nhưng có một quan nhiếp chính cai trị. Jehoshaphat đóng các tàu biển. Họ phải đến Ophir để lấy vàng, nhưng họ không đi vì tàu bị đắm ở Esion-Geber. Sau đó, Ahasia, con trai Ahab nói với Jehoshaphat, hãy để các tôi tớ của tôi ra khơi cùng các tôi tớ của vua. Nhưng Jehoshaphat không cho phép. Jehoshaphat an giấc cùng tổ phụ mình và được chôn với họ trong thành David, tổ phụ của ông. Jehoram, con trai ông, lên kế vị. Ahasia, con trai Ahab, bắt đầu cai trị Israel tại Samari vào năm thứ 17 đời Jehoshaphat, vua Juda, và ông cai trị Israel trong 2 năm. Ông làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và bước theo con đường của phụ vương và mẫu hậu ông, và theo con đường của Jeroboam, con trai Nebat, là con đường mà ông đã xui cho dân Israel phạm tội. Ông phục vụ Ba-an và thờ phượng nó. Như vậy, ông chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel như phụ vương ông đã làm.